Chương 22, hy vọng khi Đường Tăng nói xong, Triệu Bát Giới lập tức nhảy dựng lên, không thèm cọ mông mà nhào đến bên cạnh hắn. Hắn cười hắc hắc không ngừng. Đường Tăng trầm ngâm một chút, nói có thể, nhưng Bát Giới ngươi sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Nếu ngươi có thể kiên trì, khi thành công, ngươi sẽ có được một cơ thể không thể tin được. Nhưng nếu không kiên trì, ngươi có thể sẽ tan biến hoàn toàn, triệt để biến mất. Trừ Bát Giới ngồi xuống đất, mặt ngốc trệ. Đây là một lựa chọn quan trọng, nếu thất bại, hắn sẽ không còn cơ hội chuyển thế. Trừ Bát Giới cúi đầu suy nghĩ rất lâu, trong đầu hắn hiện lên một bóng người, lúc này, hắn vô cùng kiên định. Ngươi nói đi, bất kể phải chịu đựng đau đớn gì, ta đều có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể trở lại là người. Ta không thể tiếp tục sống như một con lợn không ra người không ra quỷ. Đường Tăng nhìn vẻ mặt kiên định của Trừ Bát Giới, lắc đầu nhẹ. Sau đó, hắn kể cho nghe về hoa độ hóa mà hắn đã tìm thấy ở U Minh Tu La Giới. Hắn cũng kể cho nghe về cuộc chiến của hắn với Thông Thiên Giáo Chủ. Trừ Bát Giới rất ngạc nhiên khi biết rằng, hoa độ hóa đã biến đổi thành hư vô độ hóa hoa, một loại hoa có sức mạnh kỳ diệu. Hư vô độ hóa hoa có thể chữa lành vết thương, phục hồi pháp lực và tăng cường khả năng phòng thủ. Nhưng điều quan trọng nhất là ánh mắt của ta. Khi ánh mắt của ta nhìn vào hoa, nó sẽ giải phóng hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa sẽ giúp Bát Giới phục sinh. Trừ Bát Giới hiện tại là linh hồn chi thể. Tuy nhiên, hồng liên nghiệp hỏa đã biến dị của ta lại ẩn chứa sinh chi lực cường đại, thông thường, cường, thường. Hồng liên nghiệp hỏa dựa vào nghiệp lực ẩn chứa trong đó để gây thương tổn cho người. Nhưng có thể là do nghiệp lực của ta quá nặng nên đã gây ra biến chất, khiến nghiệp lực biến thành sinh chi lực. Nếu như... Bát Giới để hồng liên nghiệp hỏa liên tục đốt cháy trong 77-49 ngày mà linh hồn không rời, thì sinh chi lực ẩn chứa trong hồng liên nghiệp hỏa có cơ hội bám vào linh hồn Bát Giới. Từ đó, sẽ sinh ra một bộ hồng liên hỏa chi thể, thuần túy được tạo thành từ hỏa diễm. Tuy nhiên, nếu như vậy, có cả lợi và hại. Lợi ích là hồng liên hỏa chi thể bất tử bất diệt và có thể hấp thụ hỏa diễm còn lại để tăng cường sức mạnh của chính mình. Bất lợi là bất lợi cường sức mạnh của chính mình. Bát Giới phải chịu đựng nỗi khổ của việc bị hỏa diễm đốt cháy trong 77-49 ngày, và phải từ bỏ tu luyện thủy hệ đạo thuật để tu luyện hỏa hệ đạo thuật. Sau khi nói nhiều như vậy, Đường Tăng có vẻ hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Khi Đường Tăng nhắm mắt lại, hoa hồng nhỏ trên ngón tay cũng từ từ biến mất, hồng liên nghiệp hỏa lơ lửng trên đầu ngón tay cũng biến mất. Chư Bát Giới vô cùng kiên định nói, không sao, ta chịu được. Năm đó Hầu Ca có thể ở trong Bát Quái Lô luyện 77-49 ngày mà không chết, thì ta Lão Trư cũng có thể. Hầu Ca có thể tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh, thì ta Lão Trư cũng có thể tu luyện thành tuyệt thế hỏa thể. Từ hôm nay trở đi, ta Lão Trư sẽ không chết, ít nhất là trước khi diệt Linh Sơn. Trư Bát Giới nói xong, linh hồn phiêu đãng một lúc, rồi trở lại bên trong Cửu Sĩ Đinh Ba. Cửu Sĩ Đinh Ba cũng nhanh chóng thu nhỏ lại bằng kích thước của bàn tay. Đường Tăng nghiêng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, phát hiện Tôn Ngộ Không có vẻ đang ngẩn người, sau đó nhặt lên Cửu Sĩ Đinh Ba nhỏ trên mặt đất và hỏi, Ngộ Không, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, chúng ta sau này phải làm sao bây giờ? Bát Giới mặc dù biết hạ lạc, thế nhưng là Lão Sa cùng Tiểu Bạch Long, còn có Lão Ngưu bọn họ thế nào ta không có chút nào biết. Như Lai Lão Nhi nói Lão Sa cùng Câu Trần Đại Đế đồng quy vu tận, thế nhưng là ta không tin. Mà lại, thật chẳng lẽ muốn luyện Bát Giới 77-49 ngày, Bát Giới hiện tại có thể là linh hồn chi thể A, vạn nhất, không kiên trì nổi. Hi hi, Ngộ Không, ngươi sợ bởi vì lần này thất bại, ngươi sợ, ta không phải sợ, ta chỉ là không muốn để cho càng nhiều người vì ta mà chết đi, ta tình nguyện không báo thù, ta tình nguyện không muốn hoa quả sơn. Ngộ Không, ngươi cũng đã biết, Bát Giới vì cái gì kiên quyết như vậy, đồng ý vi sư dùng hồng liên nghiệp hỏa luyện hắn sao, bởi vì Bát Giới không muốn làm linh hồn đi. Không, Ngộ Không, người sai, người rất hiểu Bát Giới không phải sao? Dựa theo Bát Giới trước kia như thế tham sống sợ chết tính cách, e là cho dù làm cả đời khí linh Bát Giới, cũng sẽ không tiếp nhận liệt hỏa đoán thể. Nhưng là bây giờ, Bát Giới lại như cũ lựa chọn, bởi vì Bát Giới trong lòng có một phần giám định cùng lo lắng, còn có cái kia phần không muốn thỏa hiệp dũng cảm. Bởi vậy tại Như Lai uy hiếp phía dưới, Bát Giới có thể lựa chọn thà chết, chứ không chịu khuất phục từ đó bị đánh thành linh hồn trạng thái. Ta, ngươi, Tôn Ngộ Không, Bát Giới hiện tại có những thứ này, ngươi trước kia đều có, là ngươi ảnh hưởng Bát Giới. Thế nhưng là, ngươi bây giờ đâu, trong lòng ngươi lo lắng đâu, sự kiêu ngạo của ngươi đâu. ngươi mãi mãi không chịu thua dũng khí đâu. Ngươi nào dám cùng toàn bộ thiên đình chống lại quyết tâm đâu, chúng ta còn không có triệt để thất bại, chí ít, chúng ta còn sống không phải sao? Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống, cong đầu gối lên, đầu chôn thật sâu giữa hai đầu gối. Cả hang động đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, ngoài tiếng đốt đốt của lửa cháy, chỉ có tiếng nước mắt của Tôn Ngộ Không rơi xuống đất. Thật lâu sau, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, hắn hướng về phía Đường Tam Tạng nói, ta hiểu, đồ của ta nhất định phải lấy lại, bất kể phải làm gì. Đường Tam Tạng cười, giống như gió xuân, được, tiếp theo ta phải dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa để tái tạo cơ thể cho bát giới, sau 77-49 ngày, chúng ta sẽ lên đường. Dù phải đi khắp thất giới, chúng ta cũng phải tìm đến ba khối ngũ thải thần thạch còn lại. Đồng thời chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tung tích của Ngộ Tĩnh và tình hình hiện tại của thiên đình. Trong khoảng thời gian tái tạo cơ thể cho bát giới, Ngộ Không hãy cố gắng cảm nhận sức mạnh của mình. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một chuyến đi gian khổ. Giờ khắc này ánh mắt của Tôn Ngộ Không đầy khí phách. Như lại, người có thể trấn áp ta, người có thể đánh bại ta, nhưng chỉ cần ta chưa chết, ta sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến khi ta tiêu diệt ngươi. Ngày đầu tiên Đường Tam Tạng dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tạo thành một kết giới, bao bọc mình và cửu sĩ Đinh Ba trong một quả cầu khổng lồ. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy một quả trứng lớn, giống như một lồng ánh sáng đỏ nhạt, người bên trong hiện lên mờ ảo, còn Tôn Ngộ Không thì ngồi ở một hang động khác, bắt đầu làm quen với sức mạnh mới của mình và những gì mình đã học được từ trận chiến sinh tử vừa qua. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ bảy, Tôn Ngộ Không ngồi thiền trong hang đá. Một sợi gió nhẹ thổi qua, Tôn Ngộ Không đang ngồi bất động đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bắn ra khỏi mắt hắn, thẳng tắp bay về phía cửu U Chi Địa. Tôn Ngộ Không dừng lại, sau đó vận chuyển pháp lực của mình. Kim quang sáng chói, nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong một hơi thở, hai đạo kim quang từ mắt Tôn Ngộ Không bắn ra đã sáng chói như mặt trời, không thể nhìn thẳng. Tôn Ngộ Không thở dài, đứng dậy, xương cốt của hắn như rang động đùng 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 giòn vang. Nhìn mình, hắn thấy bảo quang ẩn hiện, rõ ràng là cơ thể đã đạt đến một mức độ cực hạn. Có lẽ hiện tại cơ thể hắn không kém gì một pháp khí của tiên nhân. Hắn lắc cổ, hoạt động cơ thể hơi cứng nhắc. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, 7 ngày chẳng qua là chúng hợp thể nội na ra thần thạch. Thế nhưng là thực lực vậy mà tăng lên khủng bố như thế. Chỉ sợ lúc này chính mình chỉ dùng 7 thành lực lượng thì có thể đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế, mà lại tối đa cũng chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá cái này y nguyên không đủ. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn phía tây, thật chặt nắm chặt quyền đầu. Hắn biết địch nhân của hắn không là một người, mà chính là một cái Tây Phương Phật giới. Có lẽ không chỉ là phía tây, thiên định triệt để bị tiêu diệt, cái này Đông Phương thế giới so sánh đã bị Phật Môn chiếm lĩnh. Lắc đầu, không để ý tới những thứ này, Tôn Ngộ Không trực tiếp hướng đi Đường Tam Tạng chỗ thạch thất. Đi qua quanh co khúc khuỷu không biết bao nhiêu cái mặt đường về sau, Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái kia cái cự đại trứng hình dáng kết giới, xem ra hết thấy bình thường, bát giới có thể hay không trọng sinh, thì nhìn hắn có thể hay không vượt đi qua. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không linh cơ nhất động, tự hồ nghĩ đến cái gì, Tôn Ngộ Không nhúng tay vào lỗ tay móc ra kim cô bổng, nhẹ nhàng phun lên, kim cô bổng biến thành kích thước bình thường. Sau đó Tôn Ngộ Không dùng ngón tay kim cô bổng vẽ một vòng quanh kết giới của Đường Tam Tạng. Xong việc, Tôn Ngộ Không vẫn không yên lòng, nâng tay trái lên làm kiếm chỉ, vạch một đường trong không trung. Theo ngón tay của Tôn Ngộ Không, một đạo tơ lụa màu hồng bỗng dưng xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là Hỗn Thiên Lăng, pháp bảo nổi tiếng của Na Tra. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không vung tay lên, Hỗn Thiên Lăng hóa thành một đạo hào quang màu hồng, tan vào kim cô bổng. Nhìn thấy bảo hộ song trùng này, Tôn Ngộ Không gật đầu nhẹ. Lập tức, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang, bay lên thiên đình. Một lát sau, Tôn Ngộ Không xuất hiện cách Nam Thiên Môn không xa. Tôn Ngộ Không ẩn nấp sau một đám mây đen, trầm ngâm, quả nhiên, nhìn thấy bốn vị La Hán trấn giữ Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không đoán ra rằng, thiên đình đã bị Phật Môn nắm trong tay trong vòng 7 ngày. Tôn Ngộ Không cũng nghi ngờ rằng, bốn vị La Hán này có vẻ quen thuộc. Tôn Ngộ Không hồi tưởng lại, nhưng không nhận ra bốn vị La Hán này trong trí nhớ của mình. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, vận chuyển pháp lực. Một lát sau, một đạo hào quang trong suốt bắn ra từ mắt của Tôn Ngộ Không, thẳng đến bốn vị La Hán trấn giữ. Nhìn thấy điều này, Tôn Ngộ Không kinh hãi và sợ hãi. Tôn Ngộ Không thu hồi ánh mắt, nắm chặt kim cô bổng, gân xanh nổi lên trên cánh tay phải. Bốn vị La Hán trấn giữ này không ai khác chính là tứ đại kim cương của thiên đình. Bốn vị La Hán này là trị quốc thiên vương ở phía đông. Tăng Trường Thiên Vương ở phía nam, Nhĩ Mục Thiên Vương ở phía tây và Đa Văn Thiên Vương ở phía bắc. Trong trận chiến trước đó, bốn vị hộ pháp kim cương này đã bị Phật Môn bắt. Tô Ngộ Không không ngờ rằng Như Lai lại tàn ác đến mức độ hóa thân bốn vị hộ pháp kim cương thành bốn cổ khôi lỗi Phật Môn. Khôi lỗi Phật Môn được tạo ra bằng cách sử dụng cơ thể của một đại la kim tiên làm cơ sở và sử dụng một phương pháp đặc biệt để hòa trộn linh hồn của một la hán Phật Môn đã chết vào cơ thể của thần tiên. Sau đó, khôi lỗi được độ hóa, biến thành một cổ khôi lỗi chỉ biết chiến đấu. Khôi lỗi không mệt mỏi, không sợ hãi và tuyệt đối trung thành với Như Lai. Điều quan trọng nhất là sức mạnh của khôi lỗi sau khi được luyện thành sẽ tăng gấp đôi so với ban đầu. Tôn Ngộ Không tức giận. Trong chiến tranh, việc bắt tù binh là bình thường, nhưng việc biến người sống thành một bộ xác không hồn là một sự sỉ nhục đối với người chết. Những người bị biến thành khôi lỗi không thể đầu thai. Nhìn bốn cổ khôi lỗi trấn giữ Nam Thiên Môn, Tôn Ngộ Không lại thêm căm hận Như Lai. Nhưng Tôn Ngộ Không không hành động vội vàng, hắn cẩn thận ẩn giấu khí tức của mình, sau đó di chuyển với tốc độ gần như phá vỡ không gian, lẻn vào Nam Thiên Môn. Bốn vị khôi lỗi trấn giữ cửa không phát hiện ra gì.